bật mí về cách ta cảm nhận và tương tác với thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT. Tôi có một ấn tượng đặc biệt với tư duy Do Thái. Ai cũng cho rằng người Do Thái thông minh đặc biệt. Những năm tôi học tập tại trường đại học và làm nghiên cứu sinh, sinh viên Do Thái dường như lúc nào cũng là những người đứng đầu lớp. Cách tư duy của họ luôn khiến chúng ta bất ngờ và tự hỏi đằng sau hệ thống tư duy đó là gì. Tôi có may mắn được làm việc với nhiều người Do Thái lỗi lạc. Khi hỏi tại sao người Do Thái lại thông minh như vậy, tôi nhận được câu trả lời rằng đó là do nền văn hóa và cách thức giáo dục đã đem lại hệ thống tư duy tốt, chứ không phải do gen di truyền. Thật vậy, nếu bạn đến đất nước Israel, bạn sẽ thấy người Do Thái cũng có đủ màu da, chủng tộc khác nhau. Chính các yếu tố hệ thống trong tư duy được truyền lại qua văn hóa và giáo dục đã khiến cho những người Do Thái trở nên khác biệt. Daniel Kahneman là một người Do Thái điển hình và là nhà tâm lý học xuất chúng, đã từng được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002. Qua tác phẩm này, Daniel Kahneman đã dẫn dắt chúng ta về với quá trình khám phá, nghiên cứu hơn 30 năm của ông và đồng nghiệp, với rất nhiều thí nghiệm được thiết kế thông minh và chính xác. Thành quả của những năm tháng lao động miệt mài đó chính là lời giải và cách thức chúng ta cảm nhận thế giới và tương tác với chúng như thế nào. Đó là cách thức mà não chúng ta vận hành với hai hệ thống mà Daniel Kahneman gọi là hệ thống 1 và hệ thống 2. Nếu như hệ thống 1 với cơ chế nghĩ nhanh, tự động, cảm tính, dập khuôn và tiềm thức, thì hệ thống 2 lại có cơ chế nghĩ chậm, đòi hỏi nỗ lực, dùng logic, có tính toán và ý thức. Hệ thống 2 chính là cách mà cá nhân chúng ta nghĩ về cái tôi, bản ngã. Và cơ chế 1 được não vận hành thường xuyên, trong khi đó cơ chế 2 lại ít khi được sử dụng đến. Cơ chế hoạt động của hai hệ thống trong một con người khi được nhìn nhận trên quy mô lớn hơn có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động kinh tế xã hội. Hai hệ thống này chính là con người kinh tế hư cấu sống trên mảnh đất lý thuyết và con người hành động trong thế giới thực tại. Các tổ chức bằng cách nào đó cũng đang áp dụng các hình thức tương tự như các hệ thống này ở cấp độ cá nhân. Họ tránh đưa ra các quyết định sai lầm bằng các quy trình đã được khoa học hóa và hệ thống hóa, đồng thời cho phép phản biện mang tính xây dựng. Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ đem lại nhiều kiến thức bổ ích giúp chúng ta hiểu được năng lực tư duy của chính mình và phát huy nó. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách bổ ích này. Một đúc kết những nghiên cứu đẳng cấp Nobel. Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư y khoa, Viện Nghiên cứu Y khoa và Đại học New South Wales, Sydney, Australia. Bạn đang cầm trên tay một cuốn sách hay. Hay từ nội dung, hàm lượng thông tin học thuật đến văn phong. Nếu có một tác phẩm nào giúp cho chúng ta, bạn và tôi hiểu hơn về chính mình, thì đây là một tác phẩm như thế. Bằng một văn phong đơn giản, trong sáng và có khi dí dỏm, giáo sư Daniel Kahneman dẫn dắt bạn qua hàng loạt thí nghiệm tâm lý xã hội mà ông và đồng nghiệp đã thực hiện trong suốt 4 thập niên qua. Kết quả của những thí nghiệm được đúc kết trong quyển sách này, nó sẽ thách thức suy nghĩ của bạn, đồng thời cung cấp những kiến thức uyên bác để bạn có thể hiểu về hành vi của mình và của những người xung quanh. Cái hay của quyển sách không chỉ là hàm lượng tri thức học thuật mà còn mang tính giải trí. Đọc đến chương cuối cùng và gấp quyển sách lại, bạn đọc sẽ cảm thấy tiếc nuối rằng tại sao mình không biết những thông tin này sớm hơn. Nói đến sách mà không đề cập đến tác giả là một thiếu sót lớn. Tác giả Daniel Kahneman là giáo sư tâm lý học thuộc Đại học Princeton. Ông được xem là một nhà tâm lý học vĩ đại nhất trên thế giới còn sống. Ông là người giữ gốc Do Thái, tốt nghiệp tâm lý học từ Đại học Jesus Jerusalem năm 1954 và phục vụ trong quân đội Do Thái như một chuyên gia tâm lý. Năm 1958, ông sang Mỹ học và tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học ở Đại học California, Berkeley năm 1958. Cùng với người đồng nghiệp thân thiết là giáo sư Amos Tversky, Đại học Stanford, ông đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm tâm lý và có nhiều phát hiện rất quan trọng về hành vi con người. Nhờ những công trình đột phá đó, năm 2002, ông được trao giải thưởng Nobel Kinh tế vì những phát triển về lý thuyết viễn cảnh. Giáo sư Tversky không may mắn qua đời vào năm 1996, nên không có duyên với giải Nobel, mà đáng lẽ ông đã cùng Kamen chia sẻ. Có thể nói không quá rằng cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một đúc kết những nghiên cứu đẳng cấp Nobel. Người viết bài này làm quen với những công trình nghiên cứu của Kamen và Tversky từ đầu thập niên 2000. Lúc đó, tôi mới bắt đầu một dự án nghiên cứu về nguy cơ gãy xương theo nguyên lý cá nhân hóa điều trị. Vấn đề được đặt ra là truyền đạt thông tin về nguy cơ đến bệnh nhân như thế nào để có hiệu quả nhất, và tại sao dù có nhiều thuốc điều trị loãng xương rất hiệu quả và an toàn, nhưng bệnh nhân vẫn không chịu dùng thuốc. Những thí nghiệm cực kỳ sáng tạo và lý thú của Kamen và Tversky đã soi sáng và cung cấp cho tôi rất nhiều câu trả lời. Đọc những gì Kamen viết, tôi thấy hình như ông biết rất nhiều về tôi. Do đó, khi cuốn sách được ấn hành, tôi đã viết bài điểm sách trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn vào tháng 11 năm 2012. Và nay tôi rất hân hạnh giới thiệu cuốn sách này đến bạn đọc. Cuốn sách có tựa đề Tư duy nhanh và chậm, Thinking Fast and Slow. Tuy là sách dành cho đại chúng, nhưng trong đó tác giả thuật lại những nghiên cứu tâm lý và xã hội học được thiết kế một cách thông minh và kết quả làm cho bạn phải suy nghĩ lại chính mình. Chẳng hạn, chúng ta vẫn tưởng con người vốn đầy lý trí, quyết định có suy tính cẩn thận. Nhưng Daniel Kahneman và Amos Tversky đã chứng minh trong cuộc sống hàng ngày và cả đời sống kinh tế, chúng ta thường quyết định một cách thiếu nhất quán, cảm tính và đầy chủ quan. Kahneman chứng minh rằng chúng ta tệ hơn những gì chúng ta tưởng. Đó là chúng ta không biết những gì chúng ta không biết. Trong Tư duy nhanh và chậm, Kahneman mô tả hai cách thức, hay nói đúng hơn là hai hệ thống mà não chúng ta vận hành. Ông gọi đó là hệ thống 1 và hệ thống 2. Hệ thống 1 còn gọi là cơ chế nghĩ nhanh, tự động, thường xuyên được sử dụng, cảm tính, dập khuôn và tiềm thức. Hệ thống 2 còn gọi là cơ chế nghĩ chậm, đòi hỏi nỗ lực, ít được sử dụng, dùng logic, có tính toán và ý thức. Trong một loạt thí nghiệm tâm lý, Kamen và Tversky chứng minh rằng con người chúng ta thường đi đến quyết định theo cơ chế nghĩ nhanh hơn là nghĩ chậm. Phần lớn nội dung của cuốn sách là để chỉ ra những sai lầm trong hệ thống 1. Suy nghĩ nhanh, theo cách nói ví von của người Việt chúng ta, là trông mặt mà bắt hình dong. Một cơ chế suy nghĩ dựa vào những tín hiệu sơ khởi, thay vì tính toán cẩn thận và suy đoán dựa vào logic, có thể liên tưởng về cơ chế nghĩ nhanh qua vài ví dụ cụ thể. Khi lái xe gắn máy đến một ngã tư, chúng ta có khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt người lái xe đối diện để quyết định có băng qua đường hay không. Hoặc trước thông tin rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở vùng nông thôn cao hơn vùng thành thị, chúng ta có thể nghĩ ngay rằng vì dịch vụ y tế ở nông thôn kém hơn vùng thành thị. Nhưng nếu có thông tin cho rằng tỷ lệ mắc ung thư ở vùng nông thôn thấp hơn vùng thành thị, có lẽ chúng ta nghĩ rằng cư dân nông thôn không sống trong môi trường ô nhiễm như cư dân thành thị, nên cư dân nông thôn có nguy cơ ung thư thấp hơn thành thị. Việc người dân di tản khỏi khu vực sông Chanh 2 có lẽ là một quyết định theo cơ chế nghĩ nhanh, Chính cơ chế suy nghĩ nhanh này giúp cho con người tồn tại qua hàng triệu năm, dù trong thực tế nó cũng sai lầm rất nhiều. Những sai lầm trong cơ chế 1 được chứng minh qua hàng loạt thí nghiệm rất nổi tiếng. Có lẽ thí nghiệm nổi tiếng nhất là vấn đề Linda. Trong thí nghiệm này, các đối tượng tham gia nghiên cứu được cung cấp thông tin về một phụ nữ là hư cấu, tên là Linda, 31 tuổi, độc thân, tính tình thẳng thắn, rất thông minh và thời còn là sinh viên triết ở đại học, cô thường hay quan tâm đến những vấn đề về kỳ thị chủng tộc và bất bình đẳng xã hội. Những người tham gia nghiên cứu được hỏi rằng Linda là A. một nhân viên phục vụ khách hàng ở ngân hàng, hay B. một bank teller và đấu tranh cho nữ quyền. Phần lớn, khoảng 85% người tham gia nghiên cứu chọn câu trả lời là B, là khả năng cao nhất. Nhưng câu trả lời đó vi phạm quy luật xác suất. Kamen và Chevsky gọi sai lầm này là nghịch lý liên hợp. Trong một thí nghiệm khác, Kamen và Chevsky tiến hành với một nhóm bác sĩ có kinh nghiệm trên 15 năm về một vấn đề rất đơn giản như sau. Trong một cộng đồng có 1% nữ bị bệnh ung thư. Các nhà khoa học có một phương pháp xét nghiệm rất chính xác để phát hiện ung thư. Đối với những người mắc bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả dương tính 95%. Đối với những người không mắc bệnh, xét nghiệm sẽ cho ra kết quả âm tính 80%. Nếu một phụ nữ trong cộng đồng đó đi xét nghiệm và có kết quả dương tính, khả năng mà người phụ nữ đó mắc bệnh ung thư là bao nhiêu? Đại đa số bác sĩ cho rằng khả năng mắc bệnh là 90%. Nhưng câu trả lời đó là sai. Sai là vì bác sĩ hay chúng ta nói chung lẫn lộn giữa xác suất mắc bệnh nếu kết quả dương tính với xác suất có kết quả dương tính nếu cá nhân mắc bệnh. Kahneman gọi đây là nghịch lý tỷ suất nền và hệ quả là nhiều bệnh nhân bị chẩn đoán sai vì bác sĩ dùng cơ chế suy nghĩ nhanh. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, Kahneman và Chesky cho các đối tượng chọn một trong hai bao thư. Bao thư thứ nhất có chắc chắn $200 và bao thư thứ hai đòi hỏi đối tượng phải tung một đồng xu. Nếu mặt sấp xuất hiện thì được $400, mặt ngửa thì không có đồng nào. Kết quả cho thấy phần lớn đối tượng tham gia nghiên cứu lựa chọn bao thư thứ nhất, dù hai lựa chọn này thật ra có giá trị kỳ vọng y chang nhau. Kết quả này cho thấy chúng ta thích sự chắc chắn. Xu hướng này dẫn Kamen và Chesky phát triển lý thuyết viễn cảnh, một công trình được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002. Một thí nghiệm cực kỳ độc đáo cho thấy chúng ta rất dễ bị chi phối bởi con số lớn. Đối tượng nghiên cứu được đưa cho hai lựa chọn. A. Với phẫu thuật A, 90% sống sót. B. Với phẫu thuật B, 10% tử vong. Phần lớn đối tượng chọn phẫu thuật A. Trong khi thí nghiệm tương tự, một nhóm đối tượng được cho biết rằng xác suất mà họ mắc bệnh là 1 trên 10. Một nhóm khác được cho biết xác suất mắc bệnh là 100 trên 1.000. Kết quả cho thấy nhóm thứ hai có xu hướng chấp nhận điều trị hơn là nhóm thứ nhất, dù nguy cơ mắc bệnh của hai nhóm bằng nhau. Kamen và Chesky gọi đó là hiệu ứng khung. Chúng ta thường đánh giá vấn đề qua việc tham khảo kinh nghiệm nổi bật vào thời điểm gần nhất, chứ không phải xem xét đến toàn bộ quá trình theo thời gian. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy rằng người ca sĩ có thể bắt đầu bài hát không đạt, nhưng khi đoạn cuối bài hát được biểu diễn thành công thì khán giả sẽ xem đó là một bản trình diễn thành công. Kamen xem đây là điểm mà chúng ta rất giống với chuột. Nếu một nhà khoa học rất giỏi về một lĩnh vực nào đó, như được trao giải Nobel Y học, người ta thường giả định rằng nhà khoa học đó cũng am hiểu tất cả những vấn đề khác, dù bản thân nhà khoa học không nghĩ vậy. Điều này giải thích tại sao khi cần tranh thủ vận động một vấn đề xã hội nào đó, người ta thường tìm đến những ngôi sao điện ảnh, khoa học, thể thao. Kahneman gọi đó là hiệu ứng hào quang, cũng là một cơ chế suy nghĩ theo hệ thống một. Cuốn sách hay công trình nghiên cứu của Kahneman có nhiều ý nghĩa cho các nhà hoạch định chính sách. Bài học là khi ra chính sách hay những quy định có ảnh hưởng đến nhiều người trong cộng đồng, cần phải vận dụng chứng cứ một cách cẩn thận, chứ không nên cảm tính và bồng bột theo hệ thống suy nghĩ nhanh, vì dễ dẫn đến sai lầm. Chúng ta còn nhớ vụ cấm buôn bán mắm tôm chỉ vì niềm tin rằng nhiều bệnh nhân tả từng ăn mắm tôm trước đó và kết luận rằng mắm tôm là nguyên nhân gây dịch tả. Có thể xem đó là một suy nghĩ theo hệ thống một. Không chỉ có ý nghĩa cho các nhà hoạch định chính sách, cuốn sách còn có ích cho những người hành pháp. Ý nghĩa từ những hiệu ứng Linda, hiệu ứng khung, nghịch lý tỷ suất nền là không thể không nên trông mặt mà bắt hình dong, hay chỉ dựa vào tín hiệu bề ngoài mà đi đến kết án hay kỳ thị một cá nhân. Có trường hợp người ta lý giải rằng 60% những ca tội phạm thiếu niên xuất phát từ những gia đình ly dị hoặc đổ vỡ, và đi đến kết luận rằng ly dị là một nguyên nhân hay nguồn gốc của tội phạm thiếu niên. Nhưng kết luận đó không logic và rất có thể sai. Đó cũng là một ngụy biện rất phổ biến. Ngụy biện xảy ra là vì người ta lười suy nghĩ, và vì lười biếng suy nghĩ nên họ chỉ sử dụng hệ thống 1 mà không sử dụng hệ thống 2. Ngày nay, ra nhà sách, chúng ta dễ dàng thấy khá nhiều sách về hành vi con người. Nhiều sách hay với những ví dụ rất sống động, kèm theo những thí nghiệm được xem là tiên phong, rồi lý giải đòi thay đổi chính sách, luật pháp và cách kinh doanh. Nhưng cuốn Tư duy nhanh và chậm thì khác, vì đây là cuốn sách chỉ tập trung vào khoa học với những trải nghiệm cá nhân của tác giả. Mục tiêu của cuốn sách, như Kahneman viết, là làm giàu từ ngữ vựng cho mọi người khi đi đến một quyết định trong cuộc sống. Tác giả còn viết rằng ông kỳ vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho độc giả trong những câu chuyện phiếm và trao đổi, hay nói theo Nguyễn Du là mua vui cũng được một vài trống canh. Tôi nghĩ tác giả đã vượt ra mục tiêu khiêm tốn đó. Đây là cuốn sách mà bất kỳ ai đọc cũng sẽ thấy hào hứng ngay từ chương đầu và kết thúc với sự sảng khoái, làm cho chúng ta hiểu về chính mình nhiều hơn. Một cuốn sách như thế nên được có mặt trên giá sách của những ai quan tâm đến hành vi và kinh tế. Xin trân trọng giới thiệu.